nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 6. Tinh Không Pháp Sư chủ giảng, tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996. Địa điểm Phật giáo cư sĩ là Lâm Tăng Gia Ba. Cho nên Phật đạo là sư đạo. Điểm này quý vị đồng tu đều phải biết rõ. Phật giáo chẳng phải là tôn giáo, không phải mê tín. Phật giáo là sư đạo. Chúng ta xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư. Bổn sư là vị thầy căn bản, là vị thầy sáng lập nền Phật Đà giáo dục. Chúng ta đối với vị thầy này niệm niệm không quên. Chúng ta tự xưng là đệ tử là học trò. Chúng ta cùng với Phật là quan hệ thầy trò. Vì thì ba đời chư Phật, chúng ta nhất định liên tưởng đến là tu học các thứ pháp môn khác nhau mà thành tựu. Tám vạn bốn ngàn pháp môn nào cũng đều thành Phật được cả. Chẳng phải chỉ có một pháp môn. Do đây có thể biết, cái căn cơ của vô lượng pháp môn, Phật đã nói đó tức là ba điều này. Ba điều. Cầu thứ nhất tức là hiếu dưỡng phụ mẫu. Nếu quý vị chẳng có hiếu với cha mẹ thì quý vị làm sao có thể thành Phật được. Cho nên chữ hiếu bất khả tư nghị. Chúng ta có thể nói Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm dạy cho chúng ta những gì? Tức là một chữ hiếu. Ba mười phương ba đời vô lượng vô biên chư Phật như là giáo hóa tất cả chúng sanh cũng là một chữ hiếu này. Chữ hiếu này triệt thị triệt chung. Thành Phật rồi, hiếu đạo mới viên mãn. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm vô minh chưa phá, hiếu đạo vẫn còn thiếu đi một phần. Cho nên hiếu dưỡng phụ mẫu, chữ hiếu này là trí tuệ. Còn chữ dưỡng là công phu. Dưỡng là hành môn, hiếu là quán môn, tức là quan niệm. Quan niệm chính xác. Quý vị xem chữ hiếu này, văn tự Trung Quốc là phù hiệu của trí tuệ. Chữ này là hội ý. Có chẳng ít đồng tu biết đến. Phía trên là chữ lão, phía dưới là chữ tử. Ý nghĩa này là dạy cho chúng ta đời trên cùng đời dưới là một chẳng phải hai. Đời trên vẫn còn đời trên nữa, đời dưới vẫn còn đời dưới nữa. Quá khứ vô thể, vị lai vô chung là một cái chỉnh thể, quyết định không thể nào chia cắt. Người ngoại quốc có gọi cái gọi là đại câu, còn trong hiếu đạo thì chẳng có sự ngăn cách này. Có sự ngăn cách thì bất hiếu, thì hiếu đạo không còn nữa. Sự diễn biến của tầm ngang là ngang khắp mười phương dọc cùng tam tế, là dùng phù hiệu này làm đại biểu. Quý vị xem có đúng không? Do đây có thể biết, tận hư không khắp pháp giới phải dùng một cái phù hiệu này để làm đại biểu. Phù hiệu này tức là chữ hiếu. Đây là một cái quan niệm. chúng ta tại sao lại phải học Phật? Học Phật rồi vẫn phải ngày ngày niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật cách chúng ta hiện nay hơn 2000 năm rồi, tại sao còn phải đi niệm Ngài? Người Trung Quốc đến dịp Tết còn phải cúng tổ tiên. Tổ tiên mấy trăm năm, mấy ngàn năm trước cũng chưa gặp mặt qua, tại sao còn phải thờ một cái bài vị tổ tiên, cùng cùng kính kính để bái tổ tiên? Vì là thần chung truy viễn. Biết cái gì? Biết đó là một thể, chẳng phải hai thể. Cho nên chữ hiếu cho chúng ta một quan niệm chính xác. Tăng hư không khắp pháp giới là một thể. Nhà Nho Ti nói nghĩa thì có, nhưng chẳng có nói được thấu triệt như Phật Pháp. Nói được dễ hiểu như vậy, Phật Pháp nói được thấu triệt. Khi anh biết được đạo lý này rồi, thì anh mới biết được hiếu dưỡng cách nào. Dưỡng nuôi cha mẹ không chỉ là cái thân, trông nom cuộc sống của họ, điều này đương nhiên nên làm. Càng phải biết thêm nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ, nuôi dưỡng cái chí của cha mẹ, đây mới thật sự biết ý nghĩa của sự hiếu dưỡng. Phải khiến cho cha mẹ vui, không nổi dậy phiền não. Do đây có thể biết, tỷ như lúc anh còn trẻ, anh học ở trường, bài vở không làm được tốt, cha mẹ lo lắng là bất hiếu. Cha mẹ lo lắng. Anh học tại trường, tánh tình không tốt, cũng bất hiếu. Anh cùng bạn học không chơi với nhau, cũng là bất hiếu. Anh không kính nể thầy, cũng là bất hiếu. Ở trong gia đình lớn lên, gia đình anh bất hòa, cũng là bất hiếu. Chị em giao bất hòa cũng là bất hiếu. Anh mới biết được chữ hiếu vừa triển khai ra, tức là toàn cả cuộc sống trong xã hội. Anh không kính trọng sự nghiệp thì anh bất hiếu. Anh không thể cùng bạn đồng sự qua lại, hợp tác với nhau là bất hiếu. Anh không tôn kính người lãnh đạo của anh là bất hiếu. Anh không đối xử tốt với bộ hạ anh là bất hiếu. Nếu như lại nói đến cái chí của cha mẹ, cha mẹ đều hy vọng trội hơn mọi người, vinh tông diệu tổ. Còn đạo đức của anh, học vấn của anh không được xã hội đại chúng tôn trọng thì anh bất hiếu. Đức học nói đến cao nhất đó là thành Phật. Đức học của Phật là viên mãn. Cho anh mới biết được thành Phật mới là tận hết nền hiếu đạo viên mãn. Nếu không thành Phật, chứng đến đẳng giác Bồ Tát vẫn còn là coi rẻ cha mẹ, coi rẻ thầy. Cha mẹ và thầy hy vọng chúng ta đạt đến cứu cánh viên mãn. Anh mới hiểu rõ tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh đều không ngoài một chữ hiếu mà thôi. Ngàn kinh muôn luận đều nói về chữ này, chẳng có rời khỏi chữ này. Cho nên Phật đem việc này liệt vào điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu. Hiếu dưỡng đến cứu cánh viên mãn thì là thành Phật. Quý vị xem Phật giáo hóa chúng sanh là nhất quán, từ chữ hiếu dạy hiếu bắt đầu, cuối cùng đến lúc hiếu đạt đến cứu cánh viên mãn thì chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chính chúng ta phải làm như vậy, phải giúp kẻ khác như vậy, chỉ dạy kẻ khác. Khi nhìn thấy kẻ khác nghĩ rằng giờ này ta đã là pháp sư rồi, khi tín đồ nào đến đều đến nơi anh quỳ xuống, còn phải đảnh lễ ba lạy, còn phải cung kính cúng dường. Có bao giờ anh hỏi người ấy, ở nhà anh có đối xử với cha mẹ anh như vậy không? Một lời dạy bảo của chúng ta thì chúng ta nhận lấy sự cúng dường của họ sẽ tâm an lý đắc. Nếu họ đối với pháp sư cung kính như vậy, về nhà đối với cha mẹ người nhà chẳng có thái độ này, thì chúng ta nhận mà lương tâm bất an, thì nhận là phải sẽ cảm thấy hổ thẹn đấy. Cho nên học Phật nhất định phải từ hiếu dưỡng cha mẹ bắt đầu. Anh làm được chữ hiếu, nhiên hậu anh tôn kính thầy, đó là thật không phải giả. Cho nên sư đạo được xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Chỗ này nói trú gia lục thời cần ư lễ sự. Có được sư đạo rồi thì đương nhiên đầy đủ hiếu đạo. Đây gọi là thật sự học Phật. Anh thật sự hồi đạo rồi. Tôi nghĩ các đồng tu tại tọa đều thọ qua tam quy. Tam quy là gì? Là quy giác chánh tịnh, tam bảo. Anh thật đã giác ngộ rồi. Trước kia mê hoặc điên đảo, nay thật sự giác ngộ rồi. Trước kia cách nhìn cách nghĩ sai rồi, hiện nay thật sự là chánh trì chánh kiến. Trước kia bị phiền não làm ô nhiễm tâm tánh của mình, ngày nay chúng ta xả bỏ tất cả ô nhiễm thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Đây được gọi là quy giác chánh tịnh. Cho nên nhóm Bồ Tát này ở chỗ này, phía trước là sám hối, chỗ này thật đã hồi đầu. Trong sự hồi đầu, đem sự việc này đặt vào điều thứ nhất, quý vị bảo có đạo lý hay không? Mỗi một điều trước sau thứ tự, không thể lẫn lộn. Lại xem tiếp điều phía dưới. Thế Tôn, ngã tùng kim ngược chí vị lai tế, vi dục hộ trì, thử hằng thể cố, bất đích thân mạng, nhược bất nhị giả, ngã đặng tắc vì khi cuồng như lai. Lời thệ nguyện này phát rất nặng. Phía trước chỗ nói về năm điều sám hối, một điều tu hiếu kính. Tuy chỗ này chỉ nói đến kính, trong kính có hiếu, rồi nói qua thứ hai thì nhất định có thứ nhất, giống như căn lầu lớn của chúng ta đây. Phật nói đến tầng thứ hai, đương nhiên phía dưới thì có cả tầng thứ nhất. Chúng ta nói đến tầng thứ năm, phía dưới nhất định có tầng thứ tư. Đây là đạo lý nhất định, sám hối hết lòng tu hiếu kính. Đây là hoàn thể của họ. Chúng ta phải hộ trì hoàn thể. Tôi nhất định phải làm được, dù phải hy sinh thân mạng cũng phải làm cho bằng được. Phát lời thệ nguyện như vậy đó. Đây quả thật họ muốn hồi đầu. Thật sự làm. Nhược bất nhĩ giả thì tức là chúng ta đã lừa dối Như Lai. Chúng ta ngày nay đọc đến chỗ này, cái tâm của chúng ta cũng phải y theo kinh văn phát lời thệ như vậy mới được. Quý vị đến tham dự pháp hội này chẳng có phải là uổng công, được thọ dụng chân thật. Lại xem một điều phía dưới. Thế Tôn, ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhược ư thinh văn cập bích chi Phật, dĩ khinh mạng tâm, vị ư bỉ đẳng bất thắng ư ngã, ngã đẳng tắc vi khi cuồng Như Lai. Điều này cũng là khuyết điểm tập khí phải sửa. Chúng ta ngày nay học Đại Thừa, nhìn thấy hành nhân của Tiểu Thừa thường hay coi rẻ họ. Họ không bằng ta cao hơn họ. Sanh khởi tâm cống cao ngã mạn, khinh dễ kẻ khác, nói họ chẳng hơn ta, họ chẳng vượt nổi ta. Ta là Đại Thừa, họ là Tiểu Thừa. Cử ra thí dụ này, kẻ thiện học phải biết cử một mà suy ra nhiều, nghe một mà biết mười. Bất cứ một người nào đều không thể nổi dậy lòng khinh mạng, thậm chí đối với ngoại giáo, đối với mục sư của Cơ Đốc giáo, cha sứ của Thiên Chúa giáo, A Hồng của đạo Islam, có dùng được tâm khinh mạng không? Không thể được. Điều phải tôn trọng, tôn trọng từ trong đáy lòng. Thì anh mới là một vị Đại Thừa Bồ Tát. Quý vị xem, trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử cho chúng ta một cái gương tốt nhất. Những vị Bồ Tát học Phật này, Thiện Tài Đồng Tử đến tham phỏng. Những người ngoại đạo chẳng có học Phật, Thiện Tài Đồng Tử cũng đến tham phỏng. Thắng Nhiệt Bà La Môn là vị trưởng lão của Bà La Môn giáo, chẳng phải Phật giáo. Những ngoại đạo biến hình cũng chẳng phải Phật giáo. Những vị lãnh tụ các tôn giáo khác, Thiện Tài Đồng Tử đến tham phỏng cũng lễ kính tán thán như nhau. Chúng ta có học được hay không? Chúng ta có biết được đạo lý này hay không? Có liễu giải được sự thật này không? Người học Đại Thừa chân chính, học trò chỉ là một mình ta, ngoài ta ra tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh đều là thiện tri thức. Cho nên chữ kính đó là viên mãn. Nếu có một người nào bị khinh dễ thì tâm cung kính của anh sẽ giảm đi một phần, thì là không viên mãn. Đừng nói chi những người chánh giáo, những vị trưởng giả đại đức này, cái tâm cung kính kia không thể thiếu đi tơ hào nào cả, cho đến yêu ma quỷ quái, cái tâm cung kính của chúng ta đối với chúng cũng không thể có một phần nào giảm thiểu, thì anh mới là viên mãn. Sự lưu lộ của tánh đức viên mãn. Yêu ma quỷ quái, tôi còn cung kính chúng. Phải hỏi rằng yêu ma quỷ quái có phải chúng sanh không? Là chúng sanh. Yêu ma quỷ quái có Phật tánh không? Có Phật tánh. Yêu ma quỷ quái có thành Phật được không? Phàm hữu Phật tánh dài đường tác Phật, sớm muộn gì họ cũng sẽ thành Phật. Anh sao có thể coi thường họ được chứ? Yêu ma quỷ quái mà tâm cung kính của chúng ta một tơ hào không thiếu giảm, huống chi đối với kẻ làm ác của thế gian ư? Thử hỏi, chúng ta tu gì vậy? Chúng ta tu cái tánh đức viên mãn. Tất cả đều cung kính. Khóa tụng sáng tối của chúng ta thường thường niệm nhất tâm đảnh lễ. Nhất tức là chẳng có phân biệt, có phân biệt thì không phải là nhất rồi. tu cái tánh đức viên mãn của chính mình. Phải hiểu rõ đạo lý này thì công phu tu hành của anh mới đắc lực, anh mới có thể khai trí tuệ, tâm của anh mới có thể thanh tịnh, cảnh thượng cảnh nghịch, cùng người tốt sống chung, cùng người xấu sống chung, tâm của anh đều là thanh tịnh, đều là chân thành, thì anh đã khai trí tuệ. Học Phật không luận tại gia xuất gia, vấn đề này tôi đã nói qua rất nhiều lần rồi. Người học Phật sống trong trí tuệ cao độ, phàm phu là sống trong phiền não. Quý vị thử nghĩ xem, người thế gian chẳng cần biết địa vị của họ cao thấp ở đâu, phía phước báo lớn cỡ nào, nhưng họ chẳng lìa khỏi phiền não. Cho dù có làm đến Đại Phạm Thiên Vương đi nữa, họ vẫn sanh phiền não. Đệ tử Phật hay ở chỗ nào là không sanh phiền não. Nếu anh làm được tất cả thời, tất cả chỗ, trong tất cả cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự, không sanh phiền não, chỉ sanh trí tuệ, anh mới là đệ tử Phật chân chính. Giống như trong Lục Tổ Đàn Kinh chỗ nói, quý vị xem, khi Lục Tổ gặp Ngũ Tổ, tức là lúc gặp Hòa Thượng Nhẫn, Ngài nói trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Câu nói này thật là phi thường. Tâm của chúng ta thì thường sanh phiền não, còn Ngài thì thường sanh trí tuệ. Thường sanh trí tuệ tức là người của Bồ Tát Thừa, không sanh phiền não. Chúng ta học Phật từ đâu để học? Tức là từ chỗ này để học. Cho nên 13 điều đại nguyện của Ngài quả thật là đem chỗ hạ thủ của việc tu hành cho chúng ta biết. Đây là chỗ hay ho của bộ kinh này. Lần trước giảng kinh Kim Cang đúng là phá mê khai ngộ, dạy cho chúng ta liễu giải được chân tướng của vũ trụ nhân sinh, nhìn thấu buông xuống. Còn bộ kinh này là dạy cho chúng ta trong cuộc sống ngày thường, trong xã hội phức tạp này, chúng ta sinh hoạt cách nào, làm sao để làm người, làm sao làm việc, làm sao ở trong đó thành tựu cái trí tuệ viên mãn của chính mình. Cho nên bộ kinh này là thực hiện ngay trên sự tướng, thực hiện ngay trong cuộc sống. Trong kinh nêu ra những tỷ dụ Thánh Văn và Bích Chi Phật. Tuy nhiên quý vị phải hiểu rõ, tất cả người tu hành, chẳng kể là Phật môn hoặc là các tôn giáo khác, quyết định không thể có cái tâm khinh dễ. Họ khinh dễ chúng ta, đó là việc của họ. Họ không liễu giải chân tướng sự thật, còn ta không thể khinh dễ họ. Họ khinh dễ ta, ta tôn trọng họ. Lâu dần, nhất định có thể cảm động họ. Những người này cảm động rất nhanh, bởi vì đều là lãnh tụ các tôn giáo, chẳng phải người thường. Họ có trí tuệ, anh đối đãi họ chân thành, họ rất dễ cảm động. Họ cũng giáo hóa được chẳng ít chúng sanh. Cho nên đây là thái độ xử sự đối người trí Phật, chúng ta cần phải nên ghi nhớ. Những cặp khuyết điểm này phải hết lòng sửa đổi trở lại. Xin lật qua kinh bản lại xem tiếp một đoạn ở phía dưới. Điều 9: Thế Tôn ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhược bất thiện năng, thôi phục kỳ thân, sanh hạ liệt tưởng, như Chiên Đà La, Cập Ư Cấu Khuyển, Ngã Đà Đắng Tắc Vi Khi Cuồng Như Lai. Điều này là đối trị tập khí cống cao ngã mạn. Căn bệnh này rất sâu, rất sâu. Quý vị xem Phật nơi trong kinh đem xếp hàng phiền não tham sân si, tức là mạn. Tham sân si gọi là tam độc phiền não. Ngạo mạn là câu sanh phiền não, chẳng phải học mà có được. Tập khí của vô lượng vô biên đến nay là chướng ngại rất lớn. Chúng ta nếu muốn trên đạo nghiệp thành tựu, muốn đoạn phiền não, muốn tăng trưởng trí tuệ, thì cái chướng ngại này không thể không đem nó trừ bỏ. Nếu như còn có chướng ngại này thì phiền não của anh sẽ chẳng đoạn được, trí tuệ của anh sẽ chẳng hiện tiền. Đây là đại phiền não, đại chướng ngại. Cho nên anh phải thôi phục kỳ thân, vả lại còn thiện năng, bằng thiện xảo phương tiện đem cái phiền não này đoạn mất. Dùng phương pháp gì để đoạn? Đó là nhất định phải tu nhẫn nhục ba la mật. Chữ nhẫn, rất nhiều người nói với tôi nhẫn nhục là có giới hạn. Họ có giới hạn. Vậy cái phiền não đó anh còn có thể đoạn được hết chăng? Vĩnh viễn đoạn không hết. Phật trong kinh cho chúng ta biết nhẫn nhục là chẳng có giới hạn. Trong kinh Kim Cang có một tỷ dụ nhẫn nhục tiên nhân bị Ca Lợi Vương cắt triệt thân thể. Nếu chúng ta gặp phải cảnh giới này, có nhẫn nổi hay không? Trong kinh Kim Cang nói được rất đơn giản. Câu chuyện này rất dài, ở trong kinh Đại Niết Bàn. Chẳng có hạn chế. Nhẫn nhục thành tựu rồi thì tam muội mới hiện tiền. Chúng ta niệm Phật, nhiều đồng tu đã niệm được nhiều năm rồi, tại sao ngay cả công phu thành phiến cũng chẳng có được? Đã niệm được nhiều năm như vậy, xin hỏi quý vị, vãng sinh có chắc chắn không? Họ lắc đầu nói không chắc chắn. Vậy thì anh tu thế nào vậy? Người chân chính biết dụng công, xin thưa với quý vị, người giỏi, căn tánh bén nhạy, niệm 3 tháng, quý vị hỏi họ có chắc chắn vãng sanh không? Thì họ gật đầu, nói có. Niệm được 6 tháng đến 1-2 năm, đó thì rất nhiều. Còn chúng ta tại sao đã niệm nhiều năm như vậy, vẫn chưa chắc chắn? Vì là không như Pháp. Tuy là niệm Phật mà phiền não không thể đề phục nổi. Nói một cách khác, chưa nhìn thấu cũng chưa buông xuống. Công phu không đắc lực. Vậy làm cách nào để tu nhẫn nhục ba la mật? Nhẫn nhục quá ư quan trọng. Trước kia tôi đã từng khuyên nhiều người. Tôi nói thử nghĩ, trong đời này của anh, ai là người mà anh gây khó dễ nhất? Ai là người anh ghét nhất, anh chán nhất? Hoàng gia đối đầu, Tôi nói anh cúng cho họ một cái bài vị trường sanh, đem thờ bên cạnh tượng Phật nhà anh, hàng ngày anh lạy Phật là cúng lạy họ luôn. Hy vọng quả thật có một ngày oán thân bình đẳng, dùng phương pháp này cũng có những đồng tu rất khá làm theo lời tôi lại được 1-2 năm. Họ nói: thưa pháp sư, vẫn chưa được, nghĩ đến nó con vẫn còn giận. Họ đến cho tôi hay, tôi nói với họ: hãy tiếp tục lại, công phu của anh chưa đủ, lại đến khi nào nghĩ đến nó không giận nữa, gặp mặt vui mừng thì nhẫn nhục ba la mật anh đã tu thành công rồi đó. Nên hiểu rằng lại được 2-3 năm, khi nhắc đến vẫn còn tức giận là công phu chưa đủ. Công phu chưa đủ phải tiếp tục cố gắng. Công phu của anh vẫn chẳng luôn mất, tiếp tục nỗ lực. Phương pháp ở chỗ này lại càng triệt để. Đây là nhổ từ cái gốc trên căn bản. Gốc là gì? Là cái cống cao ngã mạn của chính mình. Phải đem mình xem nhẹ đi, sanh hạ liệt tưởng: tôi không bằng người ta. Nếu quý vị có được cái quan niệm này thì cái tâm ngạo mạn cả thảy đều dập tắt hết. Anh nói tôi có trí tuệ, có khả năng, vậy cùng Phật Bồ Tát thò so sánh thì sao? Thì kém quá xa. Chúng ta hiện nay hình như tu học vẫn khá ra vẻ. Đừng so sánh với những người quá xa. Gần nhất chúng ta cùng Ấn Quang Pháp Sư so sánh, thấy thế nào? Cùng với Liên Trì Đại Sư, Ngẫu Ích Đại Sư so sánh, thấy ra sao? Thật tại mà nói, đi theo sau lưng quý ngài để xách giày lát cho họ cũng chưa đủ tư cách. Anh còn tâm ngạo mạn gì chứ? Nên thường thường nhìn lại người xưa, thường thường nhìn những bậc các tiền nhân, thì tâm cống cao ngã mạn sẽ hạ xuống. Lại nhìn xem thế gian này, tất cả chúng sanh, có ai mà chẳng có ưu điểm? Ưu điểm của họ, ta không có. Ta có gì đáng để kiêu ngạo chứ? Lại nữa, công việc làm được tốt, làm được viên mãn là bổn phận, anh phải nên làm. Còn làm không tốt là anh có tội, còn làm tốt đó là bổn phận, có gì đáng là hãnh diện đâu. Hiện nay trong xã hội vừa nhắc đến đều đáng được hãnh diện thì là hỏng hết cả. Đáng được hãnh diện là hỏng hết, vốn là một việc tốt mà là công đức, vừa nghĩ đến là đáng hãnh diện thì là công đức đó mất hết cả. Cho nên chúng ta nên biết đệ tử Phật tu tích tất cả thiện căn công đức, ai là người đố kỵ nhất, mà đố kỵ nhất, mà tìm đủ cách để phá hoại anh. Tuy nhiên, dù ma có năng lực lớn hơn đi nữa, cũng chẳng có cách gì phá hoại nổi anh. Chỉ có chính anh mới có thể phá hoại nổi anh. Vì thế cho nên, ma ở đó dùng các thứ phương tiện, khiến tự anh hủy mất công đức của chính anh. Vậy cách tiện lợi nhất cũng là lời chúng ta thường nghe nhất là: ê, anh khá lắm, đáng hãnh diện, thì anh lập tức kiêu ngạo. Thế là anh đã mắc mưu ma vương rồi, chúng bảo anh hủy hoại đi, anh rất cam tâm tình nguyện đem công đức thiện căn của mình hủy hoại mất. Không nghe lời Phật, chuyên môn nghe lời của ma, thì còn cách gì nữa đâu, tự mình hủy hoại mất thiện căn của mình, mà rất là biết dùng lời ngon tiếng ngọt để ở bên cạnh xúi dục. Anh chẳng hay chẳng biết đều bị mắc lừa. Phật dạy cho chúng ta phương pháp này, nếu chúng ta quả thật thể hội được, biết được công đức của phương pháp này, sự lợi ích là thù thắng, cho dù thế lực của ma có lớn hơn đi nữa, mánh khóe nhiều hơn đi nữa, đối với chúng ta đều không sử dụng được. Đây tức là anh có thể thiện năng khôi phục kỳ thân, sanh hạ liệt tưởng như Chiên Đà La. Chiên Đà La ở Ấn Độ, trong giai cấp và bốn họ, địa vị của họ thấp nhất, thấp hèn nhất, vẫn chưa đủ cặp ư cẩu khuyển, tức là chỉ bằng với loài chó, nên sanh cái niệm như vậy, điều này tốt, quả thật đã đem cái tập khí ngã mạn hoàn toàn hàng phục hết. Nếu không làm được như vậy, thì tức là chúng tôi đã lừa dối Như Lai. Lại xem một đoạn phía dưới, ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhược tự tán thán ư tha hủy tử, ngã đẳng tắc vi khi còn Như Lai. Đây cũng là khuyết điểm thường phạm phải, tự tán hủy tha. Chúng ta giảng kinh đều phải tán thán bộ kinh này, pháp môn này, đây là đạo lý nhất định. Nếu không tán thán thì giảng nó để làm gì? Nhất định phải tán thán, tuy tán thán nhưng tuyệt đối không hủy bán kẻ khác. Đây là ở trong nhà mình. Còn khi gặp đồng tham đạo hữu khác, họ là học pháp môn khác, họ là học thiền, chúng ta gặp họ phải tán thán thiền. Gặp người trì giới thì tán thán giới luật. Đây là quy tắc. Chỗ có tất cả pháp đều là Thế Tôn nói ra. Phật trong Kinh Kim Cang nói rất hay: thị pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp. Tất cả pháp đều đáng được tán thán. Phải biết đạo lý này. Tại sao Phật nói nhiều pháp môn như vậy? Vì là thuận theo căn tánh khác nhau của chúng sanh. Đây là đại từ đại bi. Mỗi một pháp môn đều là chỉ dẫn chúng sanh thú hướng vô thượng Bồ Đề. Cho nên nói vô thượng pháp môn thù đồ đồng quy, đều phải nên tôn kính, không được có tâm phân biệt. Anh ở trong đó khởi dậy phân biệt chấp trước thì là sai rồi. Tự mình tu học một môn, thâm nhập chọn lựa kinh luận pháp môn thích hợp căn tánh của mình, thích hợp cuộc sống công việc của mình, thì tu học sẽ đặc biệt tiện lợi. Là với những điều kiện này để lựa chọn pháp môn, đặc biệt là thời đại này, công thương nghiệp phát đạt đến điểm cao. Thông thường người ta làm lục bận rộn, tranh nhau từng giây từng phút, cho nên nhiều đại kinh đại luận, một số pháp môn đại thừa, đối với người thời nay cảm thấy rất khó khăn. Tịnh Độ Tông thì vô cùng thích hợp cho người thời nay, Kinh luận của tông này ít nhất tổng cộng không quá 5 kinh một luận. Phương pháp đơn giản nhất lại chẳng câu nệ hình thức, chỉ một câu Phật hiệu, đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm. Trong tất cả cảnh duyên đều có thể dùng phương pháp này tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm từ bi. Tâm tịnh tức độ tịnh, đây là điều kiện chân chính để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị tương ứng với điều kiện này, quý vị sao có thể nói là chẳng nắm chắc được việc vãng sanh chứ? Đương nhiên là chắc chắn. Lý tương ứng, sự tương ứng, sao có thể nói là không chắc chắn chứ? Cho nên tự tán hủy tha là căn bệnh lớn của chúng ta. Đối với kẻ khác, tự mình khiêm tốn, tán thán kẻ khác, đạo lý này phải nên biết. Trong cửa Phật thường nói, ninh động thiên giang thủy, bất động đạo nhân tâm. Quý vị phải biết đạo lý này rất sâu, rất sâu. Một cái đạo tràng được xây dựng nhiều năm rồi, những đại chúng ở bên trong tu học, khi anh đến thăm, chỉ có thể giúp họ kiên định lòng tin, kiên định hạnh nguyện, thành tựu cho họ. Đây là công phu, đây là việc tốt, không thể phá hoại họ. Năm 1977, tôi giảng kinh Lăng Nghiêm tại Hồng Kông. Thánh Nhất Pháp Sư có đến nghe mấy buổi, ngài nghe rất hoan hỷ, mời tôi đến chùa của ngài để thăm viếng. Đạo tràng của ngài ở tại Đại Sơn Bửu Lâm Tự, đó là đạo tràng Thiền Tông. Bên trong có được hơn 40 vị, đều là nam chúng, hàng ngày đều tỏa hương. Tôi học Phật đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua một đạo tràng tu hành nghiêm chỉnh như thế đó. Tôi nhìn thấy hết sức là tôn kính, hết sức vui mừng. Thánh Nhất Pháp Sư mời tôi giảng khai thị cho họ. Ngài là tham thiền, còn tôi là niệm A Di Đà Phật. Tôi không thể nói niệm A Di Đà Phật hay tham thiền không bằng chúng tôi niệm Phật. Nếu tôi nói như vậy thì chẳng phải là đã phá hoại đạo tràng của người ta rồi sao? Điều này phải nên biết lễ tiết. Đi vào thiền đường của người ta phải tán thán thiền, tán thán pháp sư, tán thán đạo tràng, tán thán đại chúng, giúp họ kiên định lòng tin, khiến cho họ đối với vị lãnh đạo Thánh Nhất Pháp Sư có lòng tin, đối với pháp môn mà họ đang tu học có lòng tin, thì chúng ta đối với họ có sự giúp ích. Không thể tự khen mình hủy báng kẻ khác. Khi chúng tôi rời khỏi trên đường về, có người nói với tôi, thưa thầy, thiền hay như vậy, tại sao thầy lại niệm Phật? Tôi nói lời lão thật, tôi chẳng phải là căn cơ tham thiền. Nếu tôi học thiền, không những không thể khai ngộ, ngay cả thiền định cũng không đạt được. Đây là thật không phải giả. Cho nên tôi chỉ còn cách chọn lấy pháp môn niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh. Tôi chọn pháp môn này, tự mình phải khiêm tốn, phải tán thán kẻ khác. Hiện nay có không ít những phần tử vô tri, đặc biệt Đặc biệt là nhóm người trẻ tuổi đến đạo tràng của người ta chỉ tuyên dương pháp môn của mình, đem những gì cái khác tu học đó toàn bộ phủ định hết, khiến người nghe rồi chẳng biết đâu là đúng. Học hết là 20-30 năm, bây giờ không biết ra sao đây, làm cho lòng người hoang mang. Việc này là sai lầm quá đáng. Cho nên quý vị chủ trì đạo tràng thật là phi thường. Vị chủ trì là người dẫn đường, phải phụ trách chỗ có tất cả đồng tham đạo hữu trong đạo tràng này. Pháp thân huệ mạng của họ đều phó thác trên thân anh. Anh phải làm một vị lãnh đạo thật tốt. Trước kia lúc tôi còn học ở Đài Trung, liên xã ở Đài Trung là do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam phụ trách. Lão cư sĩ đối với những vị đại đức xuất gia vô cùng cung kính. Vị đại đức nào đến Đài Trung đi ngang qua chỗ của ngài, ngài nhất định phải mời họ đến liên xã cúng trài cúng dường, thay mặt tín đồ để lễ bái pháp sư, nhưng không mời pháp sư giảng khai thị. Nguyên tắc này ngài trước sau vẫn giữ. Tại sao không mời pháp sư giảng khai thị? Nếu quý pháp sư đó là tham thiền hoặc là học mật tông, vừa tán thán cái hay của họ, quý vị thử nghĩ, ngài ở đó hướng dẫn mọi người học Phật đã mấy mươi năm rồi, vừa nghe thì làm sao đây? Đến lúc pháp sư đi rồi thì chẳng biết ngài phải mất hết bao nhiêu tinh thần và thời gian để mới đem tâm của mọi người an định trở lại, đây chẳng phải là tự tìm phiền phức hay sao? Cho nên dứt khoát không mời pháp sư giảng khai thị, chỉ mời pháp sư đến cúng dường. Mọi người đến đây lễ bái cúng dường, pháp sư cũng rất hoan hỷ, sau đó tiễn họ ra đi. Đây gọi là chịu trách nhiệm. Ngoại trừ vị pháp sư đó là tu tịnh độ, tán thán tịnh độ, thì hoan nghênh họ đến giảng, hoan nghênh họ đến khai trị. Quý vị pháp sư trẻ tuổi phải nên biết cái lễ tiết này. Cho nên đến đạo tràng của người ta, trước hết phải thăm dò nghe ngóng họ tu pháp môn gì, chúng ta phải chuẩn bị để tán thán pháp môn này, tán thán vị pháp sư lãnh đạo của họ, khiến cho tín đồ đối với pháp sư đặc biệt cung kính. Anh biết được đạo lý này, biết được sự thật này, thì tương lai pháp duyên của anh sẽ rất thù thắng. Đạo tràng nào cũng đều hoan nghênh anh đến giảng, đến khai thị. Vì sao? Vì đối với họ có lợi ích, không phá hoại họ. Nếu anh tự tán hủy tha một lần thì lần sau họ vĩnh viễn không mời anh nữa. Chẳng những đạo tràng này không mời anh, mà vị pháp sư này sẽ thông báo cho những người khác, người đó không thể mời, không dùng được, thì pháp duyên của anh đều mất hết. Những phương pháp này của tôi đều là do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy cho tôi, tôi rất có thụ dụng. Sự thật quả là như vậy. Quý vị lại thử xem kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là một gương tốt. Mỗi một vị thiện tri thức tự mình khiêm tốn tán thán kẻ khác, chẳng những đối với Phật môn chúng ta mà đối với các tông giáo khác cũng là như vậy. Chúng tôi tiếp xúc với ngoại giáo, tôi ở ngoại quốc, tôi cùng Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, đạo Islam quan hệ qua lại hết sức là tốt. Tại sao vậy? Vì tôi tôn kính họ, tôi tán thán họ, tôi gọi họ là Bồ Tát. Cơ Đốc giáo là Mục Sư Bồ Tát. Thiên Chúa giáo là Cha Sở Bồ Tát. Đạo Islam là A Hồng Bồ Tát. Tôi đều gọi họ là Bồ Tát, nên họ đối với tôi rất kính nể, đối với tôi hết sức thân mật. Thật vậy, không phải giả. Chúng tôi đem Phật Pháp truyền cho họ, tôi khuyên họ học Phật. Khuyên cách nào? Tôi nói Phật giáo không phải tôn giáo, là giáo dục. Bất cứ tín đồ của tôn giáo nào đều nên tiếp nhận nền giáo dục của trí tuệ. Anh cần trí tuệ không? Cần chứ. Thì đây là nền giáo dục của trí tuệ. Đây không phải tôn giáo. Nếu tôn giáo thì cùng anh có va chạm, thì có mâu thuẫn. Còn đây không va chạm. Năm xưa, rất lâu về trước, đại khái là 30 năm về trước, tôi giảng tại trường Đại học và Phụ Nhân, là ngôi trường của Thiên Chúa Giáo. Ngồi hai hàng phía trước đều là cha sở và tu nữ. Trong số này còn có không ít cha sở nước ngoài. Cha sở nước ngoài nói tiếng Trung Quốc rất hay, họ học rất giỏi. Ở tại Trung Quốc truyền giáo, sau khi tôi giảng xong, tôi đều khuyên họ quy y, bái Phật làm thầy. Chúa trên trời là cha của quý vị là quan hệ cha con. Nay quý vị đến quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng Phật là quan hệ thầy trò, chẳng có xung đột. Ở nhà anh có cha mẹ, đến đây thì có thầy, làm sao xung đột được chứ? Anh quy y Thích Ca Mâu Ni Phật rồi, tôi tin rằng khi Thượng Đế nhìn thấy, rất là vui mừng. Ôi chào, con của tôi có trí tuệ nhất là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài cũng rất vui mừng. Cho nên phải biết, Phật Pháp chẳng có giới hạn, chẳng có giới hạn của chủng tộc, chẳng có giới hạn của quốc gia, cũng chẳng có giới hạn của tôn giáo. Phật là phải độ tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh. Không thể nói đây là tín đồ Cơ Đốc giáo tôi không độ, tín đồ Thiên Chúa giáo tôi không độ, làm gì có lời nói này. Vậy thì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phía sau phải thêm rất nhiều chú giải, vẽ thêm rất nhiều dấu ngoặc, đây là sai lầm rồi. Phật là độ khắp tất cả chúng sanh, quyết định không có giới hạn. Họ vẽ cái giới hạn đó, chúng ta nên đem cái giới hạn đó dẹp đi, khiến cho họ có thể tiếp nhận Phật Pháp. Cho nên họ sẽ hỏi, Phật Pháp đã là nền giáo dục của trí tuệ cao độ. Thưa Pháp Sư, tại sao ngày mà mặc chiếc áo này, hình như để tỏ ra cái nét của tôn giáo phải không? Tôi nói với họ, y phục này mặc rất thoải mái, tôi là chọn lấy thoải mái mà mặc nó. Đây là có hình thức, quả thật không có hình thức. Cho nên thật sự ở trong Phật Pháp được đại tự tại, tự tăng hủy tha là đại bệnh, là khiến cho anh tạo thành sự phá hoại pháp duyên của anh. Khuyết điểm này nên hết lòng đem nó sửa trở lại. Lại xem tiếp một điều phía dưới. Thế Tôn, ngã tùng kim nhật, chí vị lai tế, nhược bất bố ý, đấu tranh chi xứ, khứ ba do tuần, như tật phong suy, ngã đẳng tắc vi khi quần như lai. Điều này cũng rất có đạo lý. Học Phật, phàm là gặp phải những nơi chốn đấu tranh, thì phải xa lánh. Chớ nên đi xem những nơi náo nhiệt, phải tránh xa. Chẳng những nơi đấu tranh thông thường, chúng ta phải tránh xa thật nhanh. Khứ ba do tuần là tỏ rõ phải lánh xa, không nhất định phải chết cứng trên chữ nghĩa. Ba do tuần là 100 do tuần thì cách ly quá xa, chỉ tránh xa là được rồi. Như tập phong suy là nói nhanh chóng lánh xa. Tôi xin nêu ra một và ví dụ, cũng là vào những năm trước. Ở miền Trung Đài Loan, có một đạo tràng mời tôi đi giảng kinh. Bộ kinh này chưa giảng được bao nhiêu, hình như chỉ mới giảng được 1/4. Trong ngôi chùa này, ngày ngày đều kinh cãi gây sự. Việc gì vậy? Là tranh danh đoạt lợi. Bởi vì xây đạo tràng, đây là một đạo tràng mới xây, lão hòa thượng dẫn một số đồ đệ ra ngoài để hóa duyên. Khi đạo tràng xây xong, sau khi xây xong, có một đồ đệ không phục, Hắn ta nói hắn hóa duyên được nhiều, hắn muốn làm chủ trì, muốn làm tri sự, hắn hóa duyên không ít, hắn muốn làm tri khách, làm cho rối ren lung tung. Tôi liền đem việc này đến đại trung nói với thầy Lý. Tôi nói chú chúng ở ngôi chùa này tranh quyền đoạt lợi, tranh nhau không ngừng. Thầy Lý nói hãy lập tức tránh xa. Tôi nói kinh chưa giảng xong, chưa giảng xong không sao. Thì tôi liền rời khỏi nơi đó. Là sự việc này gặp phải trường hợp này nên lánh xa, cho nên ở trong đó chuốc lấy phiền phức. Tất cả nơi chốn đấu tranh đều phải biết lánh xa. Thế Tôn ngã của Tùng Kim Nhật Chí Vị Lai Tế, Nhược Ư Trì Giới, Đa Văn Đầu Đà, Thiểu Dục Trì Túc, Nhất Thiết Cùng Công Đức, Thần Tự Huyễn Diệu, Ngã Đăng Tắc Vì Khi Cuồng Như Lai. Điều này tức là hiện nay nói về đáng được kiêu ngạo, đây là nói chính mình, hoặc giả là anh trì giới rất nghiêm, tinh nghiêm, hoặc giả là giáo lý của anh rất thông, kinh luận anh học rất nhiều, nghe được nhiều, đây là đa văn, hoặc giả anh tu khổ hạnh, đây là những người thường không sánh nổi. Còn anh làm được thiểu dục tri túc, nhất thiết công đức, điều này rất tốt, khá lắm, là việc hiếm có, nhưng phạm phải một khuyết điểm là thần tự hiển diệu. Nói cách đơn giản là đáng được kiêu ngạo, tự mình cho là cao hơn kẻ khác, khinh khi kẻ khác, thì anh phạm phải khuyết điểm này. Khuyết điểm này thật tại mà nói, trước kia thầy Lý nêu ra ví dụ nói, giảng kinh giáo, không biết kinh giáo thì còn thật thà, gặp người còn tỏ ra cung kính. Sau khi học được một ít kinh giáo, biết giảng kinh nói pháp, người ta vừa mới tôn trọng, đem quy y nhiều, cúng dường cho nhiều, thì càng ngày càng tỏ ra ngạo mạn, càng tỏ ra khinh người. Sai lầm này là ở nơi chính mình, đây tức là lỗi lầm, đây là khuyết điểm lớn, nhất định phải giới trừ. Cho dù tu học rất giỏi, cũng phải rất khiêm tốn, cũng phải rất tỏ vẻ thấp hèn. Một điều sau cùng, Thế Tôn ngã kia Tùng Kim Nhật Chí Vị Lai Tế, sở tu thiện bổn, bất tự căn phạt, sở hành tội nghiệp, tàm quỷ phát lộ, nhược bất nhĩ giả, ngã đăng tắc vì khi cuồng Như Lai. Đây là thiện bổn chỗ tu, chỗ tu tất cả thiện, đừng nên tự mình tự tôn tự đại, chữ căn phạt tức là tự tôn tự đại. Đem chỗ tu tất cả thiện của anh đều tiêu diệt mất hết, điều này rất đáng tiếc. Mà chỗ tạo tất cả tội lỗi nhất định phải biết phát lộ sám hối, nhược bất nhi giả, ngã đặng tất vì khi cuồng Như Lai. Kinh văn giảng đến đây tổng cộng là 13 đoạn, 13 sự việc. 13 sự việc này có phải là điều đã nói hết rồi chăng? Xin thưa với quý vị, chưa. Lỗi lầm là vô lượng vô biên. Đây chỉ cử ra những việc nghiêm trọng, nêu ra vài ví dụ mà thôi. Chúng ta đọc xong phải nên cử nhất phản tam, phải nghe một mà biết mười. Phía dưới đoạn kinh văn này chúng ta đem nó niệm hết, đây là Phật đối với họ tán thán. Nhĩ thời Thế Tôn tán chư Bồ Tát, thiện tài thiện tài thiện nam tử, thiện thiết như thị giác ngộ chi pháp. Phía trước nhóm người này đối với 13 điều này thật sự đã giác ngộ, thật giác ngộ rồi, thật sự hồi đầu rồi. Thiện pháp như thị, quảng đại thệ nguyện, năng dĩ như thị, quyết định chi tâm, an trụ kỳ trung, nhất thiết nghiệp chướng, giai tất tiêu diệt, vô lượng thiện căn, diệt đường tăng trưởng. Chúng ta xem mấy câu nói này của Phật, tự mình phải nên có lòng tin. những tập khí của quá khứ, những tội nghiệp hiện tiền cho tạo đó có thể giảm trừ vô lượng thiện căn. Chúng ta từ hôm nay quả nhiên hồi đầu, có thể tu tích, có thể thành tựu. Tuy nghiệp chướng rất nặng, xét đến cùng vẫn là những người có thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày. Điều này rất đáng được cho chúng ta niềm an ủi. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.